Nhân đạo chí tôn, chương 835, kẻ phản bội 1, góc truyện audio.com, tinh lộ vẫn tiếp tục kéo dài về phía trước, đám người Trung Nhạc đi qua một phiến lại một phiến chiến trường. Những chiến trường này đều nằm trong đệ nhất lục đạo giới, là Phục Hy thị bởi vì vận mệnh của tộc nhân chính mình đã đứng lên phản kháng. Rốt cuộc bọn họ đã đi tới chiến trường thứ nhất. Nơi này là phiến chiến trường rộng lớn nhất, cũng là chiến trường thảm thiết nhất, khắp nơi đều là mộ hoang, khắp nơi đều là mộ bia. Đại trùng bộ tộc Thiên Khung Phục Hy Phong Thị, Đại trùng bộ tộc Thiên Tề Phục Hy Phong Thị, Đại trùng bộ tộc Thiên Ất Phục Hy Phong Thị, Đại trùng bộ tộc Hợp Hùng Nữ Hoa Phục Hy Phong Thị, Đại trùng bộ tộc Thiên Dương Phục Hy Phong Thị, Đại trùng bộ tộc Thiên U Phục Hy Phong Thị, Đại trùng bộ tộc Hậu Điểu Phục Hy Phong Thị, Đại trùng bộ tộc Hậu Sung Phục Hy Phong Thị, Đại trùng bộ tộc Lôi Vũ Phục Hy Phong Thị, Đại trùng bộ tộc Thiên Hoàng Phục Hy Phong Thị. Trung Nhạc quan sát từng tòa đại trùng, trong lòng sinh ra một cỗ bi thương khó hiểu. Tân Hỏa cũng đặc biệt trầm mặc qua một lúc lâu sau mới nói. Nhạc tiểu tử, Phong Thị tổng cộng có 10 bộ lạc, là 10 họ tộc lớn nhất của Phục Hy Thị, là gốc của toàn bộ Phục Hy Thị. Toàn bộ họ thị của Phục Hy Thị đều khởi nguyên từ Phong Thị. Ngược dòng trở về, tổ bối của mỗi một Phục Hy Thị đều là họ Phong. Trước khi ta lâm vào ngủ say, Phong Thị thập bộ là 10 bộ tộc cường đại nhất Phục Hy thần tộc. Họ Phong khai chi tán diệp mới có những họ thị khác. Những họ thị này là từ thời đại Toại Hoàng lưu truyền xuống, kéo dài cho tới bây giờ. Mà hiện tại, hắn ở chỗ này gặp được anh liệt của 10 bộ Phong thị. Thập đại bộ tộc của Phong thị, Thiên Khung, Thiên Tề, Thiên Ất, Hợp Hùng Nữ Hoa, Thiên Dương, Thiên U, Hậu Điểu, Hậu Sung, Lôi Vũ Thiên Hoàng, ở trên chiến trường thứ nhất nghênh chiến quân giặc chết trận vô số. Đây là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của Phục Hy thị. Trận chiến này thảm liệt khó có thể tưởng tượng, chỉ từ di tích chiến trường tới xem, bọn họ đã tao ngộ sự ngăn chặn khủng bố ở chỗ này. Tồn tại ngăn chặn bọn họ tuyệt đối là tồn tại vượt quá tưởng tượng, lúc này mới có thể đánh cho Phong thị thập bộ cường đại nhất Phục Hy thần tộc tàn phế, lúc này mới có thể làm suy yếu lực lượng của Phục Hy thị. Chiến trường thứ nhất tế huynh đệ tỉ muội ta, Trung Nhạc tìm được đệ nhất tế bia, trên tấm bia đá ngoại trừ tế văn ra, còn ghi lại một câu nói không tầm thường. Biết rõ thất bại cũng muốn tiến lên phía trước, tranh còn có một đường sinh cơ, không tranh con cháu chọn đời không thể xoay người. Trong lòng Trung Nhạc trầm trọng, kẻ lưu lại hàng chữ này, trong lòng còn có một tia hy vọng cuối cùng, hy vọng đi tranh một chuyến, đặt cược một lần, tranh thủ cho con cháu hậu đại một cái tương lai. Kẻ phản bội đã diệt hoàng tộc ta, lại có người dùng máu tươi viết ra mấy chữ này. Trong hàng chữ này toát ra sự tức giận và oán niệm mà thiên địa có hủy diệt cũng không thể ma diệt được. Cỗ oán niệm này xung thiên, mặc dù đã trôi qua hơn 8 vạn năm, nhưng oán khí và phẫn nộ vẫn như cũ không có nửa điểm tiêu tán. Trung Nhạc nhìn thấy mấy chữ này, cũng không khỏi dùng mình một cái. Ngoại trừ hàng chữ này ra, còn có một hàng chữ khác nữa, viết. Tiêu diệt Phục Hy ở đây. Phía trước mấy chữ này hẳn là còn có một cái tên họ, đáng tiếc không? Góc truyện audio.com, biết đã bị kẻ nào lau đi mấy, đã không nhìn thấy được cái tên này. Trung Nhạc trầm mặc, chuyện tình phát sinh năm xưa, hắn không thể nào biết được nhưng cũng có thể suy đoán ra một chút đại khái. Thập đại bộ tộc Phục Hy Phong thị bí mật triệu tập tất cả cường giả Phục Hy thị, dự định trở lại tổ tinh của đệ nhất lục đạo giới, thức tỉnh linh của các đời Phục Hy thiên đế, khiến cho đế binh sống lại, vãn hồi đại thế của Phục Hy thị. Nhưng trong số bọn họ đã xuất hiện kẻ phản bội, có đồng tộc đã phản bội Phục Hy thị tiết lộ bí mật này ra, khiến cho địch nhân của Phục Hy thị phục kích ở chỗ này. Thập đại bộ tộc Phục Hy Phong thị đa số chết trận, kẻ còn sống sót lập bia kỷ niệm anh liệt chết trận. Những Phục Hy còn lại dựa theo ý niệm liều chết đánh một trận tiếp tục tiến về phía tổ tinh. Bọn họ dọc đường đi đã tao ngộ 5 trận ác chiến, từ chiến trường thứ nhất đánh tới chiến trường thứ 6, cuối cùng tàn quân mới đi tới tổ tinh. Mà vào lúc đó, tự nhiên lão tổ đã bố trí mai phục trên tổ tinh. Trong trận chiến cuối cùng này, toàn bộ những Phục Hy không muốn quỳ hết thảy đều chết trận. Thời điểm kẻ thắng lợi trở về, đi ngang qua chiến trường thứ nhất đã hưng phấn viết ra mấy chữ tiêu diệt Phục Hy ở đây, nhưng vì sao có kẻ đã lau đi tên họ của hắn? Là kẻ nào đã lau đi? Trung Nhạc tỉ mỉ quan sát mấy chữ tiêu diệt Phục Hy ở đây. Tên họ phía trước là bị chỉ lực lau đi, mơ hồ có thể nhìn thấy địa phương bị lau đi có vân tay dính máu. Vân tay của mỗi một chủng tộc đều không giống nhau, trong vân tay ẩn tàng cấu tạo của văn lộ đồ đằng còn có đặc thù của chủng tộc. Vân tay của Phục Hy thị đều không giống với những chủng tộc khác có long văn và xà văn ẩn chứa trong vân tay. Long văn chiếm cứ chủ đạo, sẽ hình thành hình dạng long cốc, xà văn chiếm cứ chủ đạo, sẽ là hình dạng trùng kích bình nguyên. Hắn cũng là Phục Hy, Trung Nhạc quan sát dấu vân tay dính máu, nửa cười nửa không, như khóc không phải là khóc, lẩm bẩm. Hắn cũng là Phục Hy, hắc hắc Phục Hy diệt Phục Hy. Khó trách hắn sau khi đắc ý vinh váo đã tỉnh ngộ lại tự lau đi tên họ của chính mình. Hắn chính là đã tiêu diệt chủng tộc của chính mình, hắn chính là tên phản đồ kia. Trung Nhạc lấy ra một khối thần kim, đốt chảy in lại dấu vân tay này, thu vào trong bí cảnh nguyên thần của chính mình. Đi thôi, Trung Nhạc khôi phục lại bình tĩnh, nói với đám người Khâu Cấm Nhi quân tư tà. Bọn họ leo lên tòa truyền tống trận cuối cùng của đệ nhất lục đạo giới, đi về phía tinh vực không biết. Lại qua thời gian hơn một năm, một khỏa tinh cầu xanh thẳm xuất hiện trước mắt đám người Trung Nhạc giống như một khỏa bảo thạch rực rỡ. Khỏa tinh cầu này cách bọn họ càng lúc càng gần, kích thước cũng càng lúc càng lớn hơn. Không bao lâu sau, phía sau khỏa tinh cầu xanh thẳm này xuất hiện một khỏa tinh cầu đen như mực giống như một khỏa bảo thạch màu đen. Hai tinh cầu không ngờ lại đang cùng chuyển động xoay quanh nhau, khiến cho người ta không khỏi chật chật lấy làm kỳ lạ. Đạo quang lưu truyền tống này chính là đang bay về phía một trong hai khỏa tinh cầu này. Chỉ là bây giờ còn chưa thể nhìn ra địa điểm mục tiêu là khỏa tinh cầu nào. Cách chương.